Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Trung lần thứ 10 thành công tốt đẹp.
Thành phố Hà Nội sẽ có thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức và Đông Anh.
Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.
Phần tin thế giới có những thông tin, lãnh đạo Trung Mỹ trao đổi về định hướng quan hệ bên lề hội nghị APEC tại San Francisco, Mỹ.
Xung đột Hamas-Israel, EU kêu gọi tạm dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo.
85.000 người tham gia cuộc tuần hành kêu gọi ứng phó biến đổi khí hậu tại Hà Lan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều qua 13 tháng 11, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc, còn gọi là Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Trung lần thứ 10 đã bế mạc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, sau một ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kết quả đạt được trong thời gian qua đã chứng minh sức sống của cơ chế hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong hành lang kinh tế, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hòa bình, ổn định, phồn vinh của hai nước Việt Nam Trung Quốc. Hội nghị lần này cũng đã chỉ ra một số các tồn tại, hạn chế, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các thỏa thuận hợp tác. Hội nghị cũng đã đề xuất một số các giải pháp, biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hợp tác trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, hội nghị lần này đã thống nhất việc duy trì gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa các địa phương, đồng thời quyết định hội nghị lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc vào năm 2025. Trong khuôn khổ lễ bế mạc đã diễn ra lễ ký kết biên bản hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, việc ký kết văn kiện này đã thể hiện mong muốn và quyết tâm của các địa phương trong việc xây dựng một hành lang kinh tế phồn vinh, phát triển bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tin tưởng với khát vọng và quyết tâm của các địa phương cùng với sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của chính phủ và các bộ ngành trung ương của hai đất nước, nhất định một hành lang kinh tế phồn vinh sẽ sớm trở thành hiện thực.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản số 3832 về việc chấn chỉnh việc triển khai thực hiện nghị quyết số 05/2022 ngày 6/7/2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001 QH10 có hiệu lực. Qua theo dõi, tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện của các đơn vị tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, trên địa bàn thành phố có 2.955 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào hoạt động trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Đến nay, có 1.732 cơ sở đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đạt 58,6%. Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã phê duyệt kế hoạch lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện khắc phục đối với 1.526 cơ sở, đạt 51,64%. 347 cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tiến độ việc triển khai thực hiện của các đơn vị hiện nay rất chậm, chưa đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã đề ra. Quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.
Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại hạn chế nêu trên, đảm bảo việc triển khai thực hiện nghị quyết số 05/2022 một cách nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố nghiêm túc phê bình thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã đã để xảy ra những tồn tại hạn chế, thiếu sót nêu trên, đề nghị chỉ đạo đơn vị chấn chỉnh, kiểm điểm ngay, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan nếu có trong việc thực hiện không nghiêm chỉ đạo của thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 9 quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo đơn vị khẩn trương hoàn thành việc đôn đốc cơ sở ký cam kết và phê duyệt kế hoạch, cam kết lộ trình thực hiện của 100% cơ sở trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 11 năm 2023.
Tối qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cán bộ, nhân dân tổ dân phố số 4, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà biểu dương những thành tích mà tổ dân phố số 4, phường Lê Đại Hành đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình, kế hoạch của thành phố, các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng tổ dân phố văn hóa. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đề nghị nhân dân tổ dân phố số 4 và phường Lê Đại Hành tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng cùng nhau xây dựng tổ dân phố và phường ngày càng phát triển, giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp tục chăm lo giáo dục để con em chăm ngoan trở thành những công dân tốt của xã hội, cùng nhau bảo vệ môi trường, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã biểu dương khen thưởng và tặng quà cho các tập thể cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư vững mạnh, văn hóa và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Chiều ngày 13 tháng 11, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội số 17 đã tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Xuyên trước kỳ họp cuối năm 2023. Tại hội nghị, gần 30 ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị một số các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, môi trường, quản lý đất đai. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố số 17, đại biểu Lê Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội cho biết sẽ tiếp thu nêu những kiến nghị xác đáng của cử tri tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố tới đây.
Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ vừa ban hành thông báo niêm yết công khai lấy ý kiến với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Thời gian niêm yết kéo dài từ nay đến ngày 8 tháng 12 năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ sẽ tổng hợp ý kiến của các tổ chức cá nhân, đại diện cộng đồng dân cư để gửi các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phù hợp quy hoạch chung thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2065.
Ban Thường vụ huyện ủy Ứng Hòa vừa phát động cuộc thi mang tên Tìm hiểu chỉ thị số 24 ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội tới 100% cơ sở đảng, đơn vị trên địa bàn. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng, phấn khởi trong toàn huyện, góp phần đưa chỉ thị số 24 thực sự đi vào cuộc sống. Cuộc thi gồm 3 vòng thi trực tuyến, vòng thi trực tiếp, vòng thi mô hình sáng kiến. Qua mỗi vòng thi đều có sự tổng kết, đánh giá, trao giải cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Cuộc thi diễn ra đến ngày 25 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực chăn nuôi của Hà Nội, công nghệ cao được lựa chọn ứng dụng chủ yếu là các công nghệ thiết bị thông minh trong việc quản lý, điều khiển môi trường chăn nuôi, từ đó góp phần giảm nhân công lao động, tăng sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Với lợi thế là một huyện miền núi có khí hậu mát mẻ, diện tích vườn đồi lớn, nên việc phát triển chăn nuôi gà đồi ở huyện Ba Vì là rất tốt. Hiện nay toàn huyện có hơn 6 triệu con gà, đây chính là nguồn cung cấp thịt thương phẩm dồi dào, ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sạch của người dân thủ đô. Quy mô chăn nuôi trang trại từ 2.000 con đến 10.000 con tập trung tại các xã vùng Đồi Gò. Số lượng trang trại chăn nuôi lớn chủ yếu ở các xã Cẩm Lĩnh, Thủy An, Ba Trại, Cam Thượng. Gà được nuôi bằng thức ăn phối trộn ngô, đỗ tương xay, sấu cá, bã bia. Ngoài ra, gà còn được thả rông trong vườn để kiếm mồi là giun dế và côn trùng. Nhờ đó, gà có thịt dai chắc, thịt thơm, đặc trưng và cho tỷ lệ nạc cao. Bên cạnh đó, hàng năm các hộ chăn nuôi gà đều được Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Hà Nội tập huấn kiến thức về kỹ thuật nuôi gà thả vườn theo hướng Việt Gáp. Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ Gà đồi Ba Vì cho biết.
Các xã cũng như các hộ chăn nuôi thì cũng có một cái nguyện vọng chung, đó là làm sao cho cái giá nguyên liệu đầu vào ổn định và các cái trang thiết bị đi cùng để làm sao cho cái việc chăn nuôi nó được ổn định. Ngoài ra thì cái thuốc thú y cũng vậy, cần có cái phương án quản lý làm sao để nó tạo đồng bộ trong quá trình mà cung cấp sản phẩm đầu vào cho bà con chăn nuôi. Cùng với đó là cái quản lý nhãn hiệu sản phẩm. Thì hiện nay cái việc mà làm nhái các cái đơn vị mà đã có thương hiệu nhãn hiệu thì quản lý thị trường với các cái ngành chức năng có chức năng của nhà nước cần làm sao minh bạch hóa là đơn vị nào có được phép sử dụng nhãn hiệu, đơn vị nào không được phép mà vi phạm thì có cái hình thức xử lý kịp thời và răn đe để làm sao để phát triển một cách công bằng.
Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó 39 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi. Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có mặt ở hầu hết quận huyện có sản xuất nông nghiệp, tập trung nhiều ở các huyện như Mê Linh, Gia Lâm, Thường Tín, Đông Anh, Thanh Oai, Đan Phượng. Hiện có 9 doanh nghiệp chăn nuôi thủy sản sơ chế tiêu thụ nông sản như Zafa, CP, Dabaco, CG Việt Nam, Minh Long, công ty giống gia súc Hà Nội đã tham gia đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều chuỗi sản xuất, sơ chế, tiêu thụ áp dụng công nghệ cao trong quản lý chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm trên 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Trong lĩnh vực chăn nuôi, công nghệ cao được lựa chọn ứng dụng chủ yếu là các công nghệ, thiết bị thông minh trong việc quản lý, điều khiển môi trường chăn nuôi. Từ đó góp phần giúp giảm nhân công lao động, tăng sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Ông Đặng Đình Viên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Viên cho biết.
Hiện nay thì công ty đã áp dụng các cái quy trình quốc tế tiêu chuẩn ISO 22000-2018 để áp dụng vào trong quá trình chăn nuôi và sản xuất sơ chế đóng gói trứng để đảm bảo cái sản phẩm tốt nhất đưa ra thị trường. Thì đối với trong ngành chăn nuôi ấy, thì có rất là nhiều yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng mà quan trọng nhất đó là đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và đầu ra được đảm bảo.
Nhìn chung, các mô hình sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao hiện có trên địa bàn thành phố tuy quy mô chưa lớn nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao phù hợp với thực tế của Hà Nội. Bên cạnh đó cũng đang khẳng định được vai trò trong thúc đẩy phát triển sản xuất trong điều kiện hiện nay của thành phố. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Để phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn thành phố thì trước hết là phải quy hoạch chăn nuôi ngoài khu dân cư. Thứ hai là với chăn nuôi phải áp dụng các cái quy trình chăn nuôi đảm bảo thân thiện môi trường như là công nghệ chăn nuôi sinh học, chăn nuôi hữu cơ và phát triển cái chăn nuôi tuần hoàn. Trên cơ sở cái định hướng phát triển nông nghiệp tuần sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn sẽ giúp cho cái sản phẩm nông nghiệp đạt cái giá trị cao cũng như là sẽ là những cái sản phẩm cao cấp.
Để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, cần quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tích hợp vào các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của thành phố, đồng thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Cùng với đó, tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển thị trường, dịch vụ hỗ trợ hoạt động công nghệ cao trong nông nghiệp.
Tiếp tục là những thông tin về y tế. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đái tháo đường là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến trên toàn cầu. Hàng năm, ngày 14 tháng 11, được Liên Hợp Quốc thống nhất lựa chọn là Ngày Đái Tháo Đường Thế Giới, kỷ niệm ngày sinh của Friedrich Bernstein, người đã cùng với Charles Best đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra insulin, một phương pháp điều trị cứu sống bệnh nhân đái tháo đường vào năm 1922. Chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường giai đoạn 2021-2023 là tiếp cận dịch vụ chăm sóc bệnh đái tháo đường. Theo dự báo, số mắc đái tháo đường của Việt Nam cũng như toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Việt Nam thuộc nhóm các nước có tỷ lệ tăng nhanh nhất thế giới, số người bị tiền đái tháo đường cao hơn gấp 3 lần so với người đã mắc bệnh. Đáng lo ngại là bệnh có xu hướng gia tăng rõ rệt và ngày càng trẻ hóa. Để phòng tránh bệnh đái tháo đường, người dân cần chủ động đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, hạn chế những biến chứng nặng có thể xảy ra. Đối với những người mắc bệnh đái tháo đường cần được chăm sóc và hỗ trợ liên tục để kiểm soát bệnh và tránh các biến chứng. Người bệnh cần được khám, đánh giá và có biện pháp dự phòng biến chứng bàn chân do đái tháo đường, nên khám sàng lọc biến chứng bàn chân đái tháo đường mỗi năm. Nếu có nguy cơ loét bàn chân do đái tháo đường ở mức thấp, bệnh nhân phải theo dõi khám sàng lọc mỗi lần trong khoảng từ 6 cho đến 12 tháng. Nếu nguy cơ loét ở mức trung bình, cần khám sàng lọc mỗi lần trong khoảng từ 3 cho đến 6 tháng. Nguy cơ loét ở mức cao thì việc khám sàng lọc theo dõi thực hiện từ 1 cho đến 3 tháng. Với những bạn trẻ làm công việc văn phòng nên hạn chế việc sử dụng thang máy, thay vào đó nên chọn đi cầu thang bộ và tránh ngồi quá lâu. Mỗi một tiếng nên đứng lên, đi lại nhẹ nhàng trong phòng làm việc để làm tăng sự nhạy cảm của insulin.
Thưa quý vị, bệnh nhân đái tháo đường khi mắc sốt xuất huyết dễ biến chứng nặng do tiểu cầu hạ sâu, sức đề kháng kém, nguy cơ bội nhiễm các bệnh khác. Gần đây, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt xuất huyết nặng kèm theo bệnh nền đái tháo đường, tiểu cầu giảm sâu, nguy cơ xuất huyết cao.
bệnh nhân Lê Thị Hoan, 66 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện khi sốt cao liên tục, sốt nóng đột ngột kèm theo đau mỏi người, đau cơ xương khớp. Bệnh nhân có hiện tượng chảy máu chân răng, tiểu cầu thấp về 6, trong khi người bình thường là 150-400, được chẩn đoán xác định sốt xuất huyết. Bệnh nhân còn có tiền sử điều trị đái tháo đường type 2, cao huyết áp, rối loạn lipid máu trên 10 năm. Bệnh nhân Đào Văn Duy, 73 tuổi ở Hà Nội, cũng có tiền sử đái tháo đường 20 năm, vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng sốt cao, đau mỏi người, đau cơ xương khớp, đau hốc mắt. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết.
À, thì nó đi nó rút, nó, mình đi làm việc là nó không vững nữa. Nó khi đi nó còn chắc chắn, đi lúc mà mấy hôm bị không có gì là quan trọng cả. Nó không nó đi chỉ có làm thôi.
Trong những tuần gần đây, khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh sốt xuất huyết trên nền tảng bệnh nhân mắc đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa với nhiều mức độ khác nhau. Có những trường hợp có biến chứng như thoát dịch, thoát huyết tương gây tràn dịch màng phổi, màng bụng, sốt huyết dưới da. Bác sĩ Phạm Hồng Quảng, phụ trách khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, người bệnh đái tháo đường mắc bệnh sốt xuất huyết thường có tiểu cầu thấp hơn so với những người bình thường. Số lượng tiểu cầu càng thấp thì nguy cơ sốt huyết càng cao.
Những bệnh nhân đái tháo đường, như chúng ta đã biết là cái sức đề kháng của bệnh nhân nó không được như người bình thường. Nên khi mắc sốt xuất huyết thì dễ có những cái tổn thương thành mạch nặng hơn những người bình thường. Do vậy mà cái biểu hiện về sốt huyết rồi cũng như là về thoát dịch, tổn thương thành mạch gây thoát dịch, gây cô đặc máu, gây sốc, rồi thậm chí là những cái tổn thương về gan, nó gây những cái tình trạng viêm gan nhiều mức độ, có thể từ nhẹ đến nặng, và thậm chí có những bệnh nhân là nó có tình trạng là suy gan.
Sốt xuất huyết là bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác khi bị muỗi vằn mang mầm bệnh đốt. Virus mang bệnh sốt xuất huyết có 4 loại tương ứng với 4 tuýp huyết thanh. Bác sĩ Phạm Hồng Quảng cho biết, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết thường có biểu hiện đa dạng khác nhau nên người dân không nên chủ quan, nhất là người mắc đái tháo đường và có bệnh lý nền khác.
Trên những bệnh nhân mà đái tháo đường mà bị sốt xuất huyết và tiểu cầu giảm thường rất sâu như vậy thì cái rủi ro, cái nguy cơ mà dẫn đến sốt huyết là rất cao, và nhẹ là sốt huyết da, rồi sốt huyết niêm mạc, rồi nặng hơn là sốt huyết cơ, sốt huyết nội tạng, thậm chí nặng nữa là sốt huyết não. Bệnh nhân tiểu đường cũng như các bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa nói chung ấy, thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế là một trong 8 đối tượng rất cần thiết phải đi khám và nhập viện theo dõi và điều trị nội trú.
Hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, không có phương pháp điều trị sốt xuất huyết đặc hiệu. Vì vậy, những người mắc bệnh đái tháo đường cần có các biện pháp phòng tránh mắc bệnh cũng như ngăn ngừa bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng hơn như xuất huyết, hội chứng sốc nếu không may mắc bệnh. Khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết với biểu hiện đặc trưng nhất là sốt cao liên tục trên 38 độ C mà không giảm xuống khi uống thuốc hạ sốt, thì nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được làm các xét nghiệm cần thiết. Từ đó bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán chính xác.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thông tin về Hội nghị Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11. Hội nghị AP11 với chủ đề Châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa. Sự kiện diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 tại Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm đại biểu, trong đó có khoảng 350 đại biểu quốc tế. Hoạt động xuyên suốt tại hội nghị AP11 là các hội thảo chung về toàn thể, hội thảo chuyên đề về ứng phó với thảm họa, sẵn sàng trở thành các tổ chức đáng tin cậy, phối hợp tốt và hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội quốc gia trong hoạt động ứng phó với thảm họa. Trong khuôn khổ hội nghị còn có chương trình Sức mạnh nhân đạo năm 2023, tôn vinh các đối tác trong và ngoài nước có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo, cũng như công tác Chữ Thập Đỏ. Thông qua chương trình, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam kêu gọi các tập thể cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng các cấp hội chăm lo cho người có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2023.
tổ chức chuyến xe lửa di sản đến nhà máy xe lửa Gia Lâm. Đó là một trong những nội dung nổi bật trong buổi họp báo thông tin về lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội vừa diễn ra do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức. Lễ hội có sự tham gia của hơn 200 đơn vị, nhà sáng tạo và nghệ sĩ thuộc các đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Đặc biệt là nhiều nghệ sĩ trẻ đã và đang tích cực tham gia ý tưởng và đồng hành cùng chương trình. Các hoạt động hoàn toàn miễn phí. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hành trình xe lửa di sản với điểm tham quan từ Bốt Hàng Đậu, ga Long Biên, ga Gia Lâm, nhà máy xe lửa Gia Lâm. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội là hoạt động thường niên của Hà Nội nhằm triển khai kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế tiên phong của Hà Nội ở tầm quốc gia, hội nhập xu thế kinh tế sáng tạo quốc tế. Năm nay, nhà máy xe lửa Gia Lâm là điểm nhấn của lễ hội với tiềm năng trở thành tổ hợp văn hóa sáng tạo mới hấp dẫn giới trẻ của thành phố Hà Nội.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương vừa ký quyết định về việc thành lập đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023 tại Thái Lan. Kỳ thi diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi gồm 6 học sinh. Trong số 6 học sinh tham dự thì có 5 học sinh đang học tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, bao gồm Hoàng Ngọc Bách, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Mai Thanh Tùng, Dương Đăng Khoa, Nguyễn Trọng Nghĩa. Thành viên còn lại là Hoàng Phạm Minh Khánh. Cả 6 học sinh đều sinh năm 2008.
Liên Bộ Công Thương Tài chính chiều qua thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 13 tháng 11 năm 2023. Theo đó, thì giá xăng E5 RON 92 giảm 340 đồng một lít, có giá bán mới là 22.270 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 390 đồng một lít, sẽ có giá bán mới không cao hơn 23.530 đồng một lít. Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá dầu diesel giảm tới 1.060 đồng một lít, giá bán là 20.880 đồng một lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 21.510 đồng một lít, giảm 790 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Cùng với đó, giá dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 620 đồng một lít so với kỳ trước để có giá bán mới là 15.620 đồng một kg. Và như vậy, tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 32 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu với 18 kỳ tăng, 10 kỳ giảm và 4 kỳ giữ nguyên giá bán.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, ngoài địa điểm một cửa tại 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình và số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, từ ngày 13 tháng 11, thành phố sẽ triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức và Đông Anh. Việc ủy quyền cho các huyện tiếp nhận không chỉ giảm tải cho hai địa điểm một cửa hiện nay của Sở Giao thông Vận tải, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show Chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thảo luận về định hướng phát triển quan hệ song phương bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại San Francisco, Mỹ. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp nhau bên lề hội nghị APEC. Đây là cuộc gặp trực tuyến thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo và là chuyến đi đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ kể từ năm 2017.
Phát biểu tại hội nghị cấp ngoại trưởng Liên minh châu Âu-EU diễn ra ở Bruxelles, Ủy viên châu Âu phụ trách quản lý khủng hoảng, ông Yanis Lelansi đã kêu gọi dừng giao tranh ở Dải Gaza và cung cấp nhiên liệu khẩn cấp để duy trì hoạt động của các bệnh viện ở vùng lãnh thổ này. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza đang diễn ra ở gần các bệnh viện ở Gaza.
Hai bệnh viện lớn nhất và nhì tại dải Gaza là Al-Shifa và Al-Quds đã tê liệt hoàn toàn vì cạn kiệt nhiên liệu sau khi tòa nhà có khu lồng ấp dành cho trẻ sơ sinh bị đánh bom. Trước đó, người phát ngôn bệnh viện cho biết có 3 trong tổng số 45 trẻ sinh non đang được chăm sóc tại đây đã tử vong. Tình hình chiến sự gần khu vực các bệnh viện diễn ra ngày càng khốc liệt khi Israel siết chặt vòng vây Hamas, cáo buộc lực lượng này đặt sở chỉ huy gần hoặc bên dưới các bệnh viện làm lá chắn. Hamas bác bỏ các cáo buộc này.
Chính phủ Nhật Bản mới đây đã thành lập một quỹ nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia phát triển dự án liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ. Đây được xem là một bước tiến nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Nhật Bản khi nhiều nước khác đẩy mạnh đầu tư phát triển cho lĩnh vực tiềm năng này.
Thưa quý vị, vòng đàm phán mới nhất do Liên Hợp Quốc chủ trì về hạn chế ô nhiễm nhựa toàn cầu sẽ diễn ra tại Nairobi, Kenya từ ngày 13 tháng 11 đến hết tuần. Các cáo buộc đàm phán kéo dài suốt tuần tới do Liên Hợp Quốc chủ trì tại Nairobi, Kenya sẽ tập trung thảo luận nên đưa lựa chọn nào văn kiện mang tính ràng buộc pháp lý về vấn đề ô nhiễm nhựa. Các nước hiện đang cố gắng đạt được mục tiêu này trước cuối năm 2024. Trong các cuộc thảo luận, các nước cũng sẽ thảo luận xem liệu hiệp ước có nên đặt ra tiêu chuẩn về minh bạch việc sử dụng hóa chất trong sản xuất nhựa hay không.
Khoảng 85.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, kêu gọi chính phủ hành động để giải quyết thách thức của tình trạng biến đổi khí hậu. Đây là cuộc tuần hành có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gấp hơn 2 lần so với con số kỷ lục 40.000 người ghi nhận trong sự kiện của 2 năm trước tại Amsterdam. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 10 ngày nữa, Hà Lan sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử và những người tham gia mong muốn cuộc khủng hoảng về khí hậu sẽ được đưa vào chương trình nghị sự lần này. Giới quan sát đánh giá, tuy số lượng người tham gia tuần hành cao kỷ lục, nhưng không khí thì khá ôn hòa.
Các quốc gia ở khu vực Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang đón đợt tuyết bất thường. Dự báo không khí lạnh và tuyết rơi sẽ kéo dài ít nhất là cho đến ngày mai. Các chuyên gia khí tượng nhận định sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết bất thường là do tác động của biến đổi khí hậu.
Bản tin thể thao.
Chặng đua chính tại GP Malaysia chứng kiến phong độ xuất sắc từ Inia Bastianini. Tay đua mang số hiệu 23 có màn xuất phát ấn tượng để vươn lên dẫn đầu đoàn đua ngay sau khúc cua đầu tiên. Nếu như không gặp phải chấn thương ngay tại chặng đua mở màn của mùa giải, thành tích của Bastianini ở mùa giải năm nay đã khả quan hơn rất nhiều. Tay đua người Italia cầm chắc tay lái và cán đích đầu tiên tại chặng đua Malaysia. Về đích thứ hai ở chặng này là Alex McQueen. Và hôm nay là một ngày vui của đội Ducati Lenovo. Tay đua còn lại là Francesco Bagnaia, cán đích thứ ba chung cuộc. Anh xếp trên đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch mùa này là Jorge Martin, người cán đích thứ tư. Và lợi thế trong cuộc đua vô địch đang thuộc về Bagnaia. Anh hiện hơn Jorge Martin 14 điểm trên bảng xếp hạng khi mùa giải này còn 2 chặng nữa là kết thúc. Tại chặng đua xe đạp Super Prestige New diễn ra tại Bỉ, ngay khi bộ đôi Elisabeth và Jorrit Nieuwenhuizen bắt đầu tạo ra được khoảng cách rõ ràng, thì số lượng tay đua phía sau gặp rắc rối ngày càng gia tăng. Lawrence Wick là người bám sát nhất hai tay đua dẫn đầu nhưng không thể theo kịp guồng chân của đối thủ. Trong khi đó, Jorrit Nieuwenhuizen là người chơi khá xuất sắc. Dù đi chung Elisabeth, nhưng tay đua Hà Lan vẫn dẫn đầu trong phần lớn cuộc đua kể từ vòng đầu tiên đến vòng thứ 6 áp chót. Chiến thắng ở chặng đua này dường như chỉ là cuộc tranh tài giữa Elisabeth và Jorrit Nieuwenhuizen khi họ bước vào vòng đua cuối cùng. Tuy nhiên, ở giai đoạn quyết định này, coureur người Hà Lan Jorrit Nieuwenhuizen đã đưa ra một quyết định mà giới chuyên môn đánh giá là sai lầm lớn khi anh thay xe. Khoảng thời gian dừng lại của Jorrit Nieuwenhuizen đã giúp Elisabeth vượt lên, tạo đà lợi thế về cả khoảng cách lẫn tinh thần. Cuối cùng, Elisabeth đã ung dung một mình cán đích đầu tiên, giành chiến thắng với thời gian 1 giờ 3 phút 45 giây, trong khi Jorrit Nieuwenhuizen về đích thứ hai sau 16 giây. Vòng đấu cuối cùng tại giải golf Hồng Kông mở rộng đã không khiến các khán giả phải cảm thấy thất vọng với màn tranh tài giữa ba golfer Ben Campbell, Cameron Smith và Hong Watmai. Danh hiệu vô địch chỉ được xác định ở hồ đấu số 18 cuối cùng. Ben Campbell đã cho thấy sự bình tĩnh của mình khi anh ghi một điểm birdie. Điểm số này giúp golfer người New Zealand vô địch giải golf Hồng Kông mở rộng. Và đây là danh hiệu đầu tiên tại hệ thống Asian Tour của golfer xếp hạng thứ 635 thế giới này. Cameron Smith đánh hòa 3 ở hố cuối và chấp nhận xếp hạng 2 chung cuộc. Golfer người Australia cho thấy một phong độ ổn định. Đây là một tín hiệu tích cực khi anh trở lại Australia. để bảo vệ danh hiệu giải Australia PGA Championship vào tuần sau. Trong khi đó, Cong Guatmai đánh bogey ở hố cuối và xếp hạng 3 chung cuộc.
Theo dự báo thời tiết hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2023, thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Theo chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh đang diễn ra ở miền Bắc là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Dự báo trong những ngày tới, trời sẽ tiếp tục rét nhưng nhiệt độ sẽ nhích dần. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi. Đến đây thì những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.